Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa Thầy, con pháp danh Liên Hòa. Hôm nay con xin cho con hỏi là như mỗi lần con niệm Phật vậy đó, thì cái lúc con niệm Phật thì con ban đầu con niệm thì vẫn bình thường, nhưng đến khi một lúc thì con lại nghĩ những chuyện này chuyện kia. Với lại mỗi khi con niệm Phật thì sau lưng con làm như có cái gì đó ớn ớn lạnh lạnh. Xin Thầy ban bố cho con biết.
Rồi, xin rất là cảm ơn cái câu hỏi này. Niệm Phật cái thứ nhất là tại sao mà mới đầu thì ngon lắm mà chút lại bị lôi lâu kéo vào trong trần gian, nhớ tưởng những cái mông lung xa xăm huyền hoặc. Cái thứ hai, niệm Phật sao nó ứng ứng mà sợ lưng. Rồi, câu hỏi thứ nhất này thầy trả lời như thế này. Mới đầu mình niệm Phật là mình còn tâm đời, có nghĩa là mới vô niệm Phật là mình còn vô niệm Phật thì mình chuẩn bị tinh thần tốt và cái tâm đời mình tốt. Tâm đời tốt nghĩa là mình đang suy nghĩ tùm lum chuyện của đời trên, mình chưa có nhiếp tâm. Mà chưa có nhiếp tâm vô thì là mình không có thấy rõ những cái tâm niệm nó dẫn mình đi. Còn càng nhiếp tâm vô là càng lắng xuống thì cái ký ức cũ nó lại càng hiện về. Còn bây giờ mình bận rộn này bận rộn kia thì không bao giờ nhớ cũ hết á, quý vị tin không? Bây giờ đang là chạy xích lô là kiếm cơm gần chết luôn, làm gì nhớ kỷ niệm hồi 18 tuổi mà hẹn với cô vợ ở Gốc Me đâu, không có nhớ đâu. Nhưng mà ngồi thiền mới nhớ ngồi thiền lắng tâm xuống hết rồi, lóng xuống hết rồi, từ ký ức nó mới nổi về. Chính là cái chỗ này nó nổi về là mình cần phải buông bỏ chỗ này nè, là mình phải nhiếp tâm tiếp để nó nổi về thì nổi về, nhưng mình buông, mình đứng theo nó. Nó là gì? Cái này nhà Phật trong kinh Viên Giác quá, nó là 52 món ma, có nghĩa là nó xuất hiện. Kinh Viên Giác hay là kinh Lăng Nghiêm gì đó là nói 52 món ma, là mình niệm Phật sẽ có những cái món ma chướng ở trong tâm. Nhằm khi niệm Phật cái thấy mình xuất hồn, thấy cảnh giới tùm lum chuyện hết, ăn thua mình có công phu tu tập tới đâu thì có ma nó hiện tới đó. Mà mình đứng theo ma, không theo ma có nghĩa là đừng theo gì hết, có kệ cũng như không. Có mình dẫn niệm Phật tới thì từ từ nó mất cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới ảo. Mà ai mà niệm xuất hiện cảnh giới ảo càng nhiều là mừng đi, mình niệm có tăng tiến đấy, nó mới xuất hiện càng nhiều. Mà mình buông, và Thượng Thanh Từ nói biết vọng không theo, nó là vọng mà đừng theo nó, kể nó hiện giờ nào hiện, mày tao tao à, không sao cả, tao cứ niệm Phật tới là đừng theo nó. Chứ mình thấy nó, mình theo nó, muốn biết nó cái gì nó dẫn mình đi đó, bắt đầu nó dẫn đi nha, dẫn đi rồi người ta mới gọi là tẩu quả nhập ma. Còn nó dẫn đi không đi theo nó lấy gì nhập, phải không? Kể nó hiện mây hiện gió hiện tiên hiện Phật không quan trọng. Nên có người nói niệm Phật rồi thấy hào quang tủa chẳng mừng chẳng vui. Đức Phật nói nhược dĩ sắc tồn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng ký Như Lai. Thấy sắc thấy âm thanh phải Phật. Phật là chính tâm thanh tịnh của mọi người, cái đó mới là Phật. Chỉ đi mình đạt cái trạng thái tâm thanh tịnh đó, còn xuất hiện gì kệ nó. Trong quá trình tu niệm thế nào ma chướng cũng đi ra, mà có ma chướng ra chứng tỏ là mình đạt được cái tâm thanh tịnh vắng lặng rồi nó mới xuất hiện đấy. Còn ai mà đang nhộn nhịp nó sẽ không xuất hiện đâu. Như vậy thì cái thứ nhất có kể đó, không sao cả. Đó là chuyện bình thường, ai cũng bị, tu thiền cũng bị, tu niệm Phật cũng bị, không phải có mình. Nhưng mà mình biết buông hay không, buông nghĩa là không theo nó vậy. Kể kể mày tao tao, cứ tới đi là nó sẽ chuyển qua cảnh khác, không sao cả. Nên nó tăng tiến lên. Còn mà niệm Phật mà ớn ớn lạnh lạnh nhưng mà sau lưng đó, cái đó là cái trạng thái thứ nhất là tâm lý. Cái thứ hai nữa là mình vào được thiền định. Khi mình vào được thiền định mà gần như là sơ thiền á, chứ không vào được sơ thiền là trạng thái ly dục. Tâm mình lúc đó ly dục, mình có thể là vào được sơ thiền, nhưng mà mình sẽ dục lại đấy. Có nghĩa là mình không vào luôn như là các bậc thánh nhân, nhưng có thể mình vào được mấy giây, mấy phút. Thì vào sơ thiền thì cái thân mình ở ngoài sau như là nước nó dỗ lên sóng vậy đó. Nó dỗ lên rập rình, không phải ớn ớn lạnh lạnh mà nó mát. Còn bây giờ mà niệm Phật ớn ớn lạnh lạnh, mình có cảm giác ớn ớn lạnh lạnh ở ngoài sau lưng, coi chừng là cái thân mình là bị nhiễm phong là gió, hoặc là mình ngồi một cái chỗ mà nó hơi gió nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình yếu mình. Cái thứ ba nữa mình chưa có định tâm, nên cái thế lực ở bên ngoài nó dựa vào mình, để nên mình cố gắng mình buông luôn cái đó, ớn ớn kể nó, không sao cả, cứ niệm hít thở đều rồi theo dõi câu niệm Phật, niệm cho nó chuyên nhất, nhập tâm luôn, gọi là nhất tâm. Nhất là có một thôi, và nhất là chí hướng, là một hướng và là một. À, một này là một câu niệm Phật, không có gì khác hết. Vô mình niệm Phật mà mình còn có niệm ma vô nữa là không được. Niệm ma là niệm tham, niệm giận, niệm hận vô là hai nè, có không? Nó không phải nhất rồi. Như vậy thì mình có nhất thôi thì không bao giờ có cái ớn đó. Như vậy thì cái ớn đó cũng là cái xuất phát từ thân. Hồi nãy trong tâm mình xuất hiện món ma, giờ trong thân mình nó sẽ xuất hiện món ma tiếp để mà nó dụ mình. Ví dụ như thầy có ông thầy, ông vô thất á, tự nhiên răng ổng run rơ hết. Nguy hiểm cái đó đó. Vì mà ổng ngậm nước muối mấy ngày nữa hết. Nghĩa là thử ổng, nó cho ổng ra thất. Hiểu không? Ma thử. Rồi á, tối nằm ngủ á, trên nóc nhà nó thòng cái đầu xuống, chổi hai chân cho nó đu đưa nóc nhà nó. Mấy ngày ông kể may nó táo à. Như vậy là ông nhập luôn, vậy là ông nhập được mấy tháng. Mới vô 3 ngày đầu bị liền. Như vậy thì ma chướng nó phá mình, phá con của Phật. Ma vương phá. Rồi ở ngoài đời này thì cháu của đời bà Đạt Đa phá. Gọi là những cái thử thách trong cái đường tu. Trong kinh dạy gặp kệ nó, mình nó. Rồi mình cứ tu tiếp thì tự nhiên nó mất. Tất cả đó là ảo thôi, nó không phải là thật. Thậm chí cái thân của mình còn là ảo mà, đúng không? Thân mình trăm năm cũng về với cát bụi, nó có thật đâu. Huống chi là cái mà mình thấy, cái mình tưởng, nó có thật đâu, phải không? Vậy là do vọng nghiệp nó sanh ra, rồi vọng nghiệp nó sẽ mất đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Đức Phật dạy vậy rồi, tôi theo nó làm chi? Bỏ hết, kệ nó, mình đi. Nó đi đường nó, mình đi đường mình, đường ai nấy đi.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ở đây có hai câu hỏi mà quý Phật tử muốn xin thầy giải dùm cho. Đâu câu hỏi thứ nhất đó là kính thưa thầy, có người bạn đồng tu Phật với con, nhưng bạn của con thường hay đi niệm Phật ở các chùa lớn mà không chịu niệm Phật ở các đạo tràng nhỏ ở gần khu vực của chúng con ở. Có một gia đình Phật tử phát tâm xây đạo tràng để Phật tử đến niệm Phật, không phải lặn lội đi xa vất vả. Con rất hoan hỷ, đến rủ bạn con cùng đi niệm Phật. Bạn con từ chối mà phán cho một câu như sau: tôi thích đi niệm Phật ở các chùa to Phật tự, chứ không thích đi niệm Phật ở các đạo tràng nhỏ như vậy. Vì niệm Phật ở các chùa lớn Phật to thì công đức lớn hơn ở các đạo tràng nhỏ. Vì ở đạo tràng nhỏ có vài chục người niệm Phật sao bằng chùa lớn. Như vậy có đúng không? Xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, câu hỏi hay, dài nhưng mà ý nó ít. Ý nó chẳng qua là chê chùa nhỏ khoái niệm Phật ở chùa lớn. Cái này cô này suy nghĩ đúng phần nữa. Đúng phần nữa là như thế này: tại sao Đức Phật cầu cho bà Thanh Đề một mình một kiền liên có cứu được đâu, phải không? Phải nhờ thập phương chư tăng. Thập phương chư tăng, chùa lớn mới có, chùa nhỏ sao có tới thập phương chư tăng, phải không? Cầu số đông có nghĩa là quay lực của đại chúng. Bây giờ ví dụ như ở dưới này 1000 người, mình lên mình rung cầm micro là rớt, nói chuyện không được á. Nhưng mà 2-3 người nói tỉnh bờ. Như vậy thì gọi là cái quay lực của đại chúng có cái sức mạnh. Như vậy thì cái người này á, người ta không đủ sức mạnh nên ta nương vào quay lực của đại chúng để người ta tu. Hiểu không? Còn mình đủ sức mạnh rồi, một người mình niệm cũng giống nhau à. Niệm Phật là để giải phóng của tự tâm, để giải thoát giác ngộ. Dầu cho đó 100 người hay một người, giá trị nó giống nhau. Và nếu mình nhiếp tâm y như vậy, nhưng mà tại vì người này chưa có đủ lòng tin vào Phật Pháp, chưa có đủ lực nên cần cái lực của đại chúng hộ cho mình thêm, gọi là hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là hộ cho mình thêm để mà niệm. Bây giờ mình thấy niệm 20-30 người mình niệm không có an tâm, mà niệm 100 người mình an tâm thì đi 100 người, gọi là tùy duyên. Còn mà nếu mà mình đi thấy 20-30 người mình vẫn an tâm bình thường thì đi 20-30 người thôi, đi kia làm chi cho nó xa, đúng không? Còn bây giờ mình thấy niệm Phật đây có mấy chục người, mình thấy không an tâm gì hết, mà lên trên chùa Hoằng Pháp niệm an tâm thì thầy khuyên lên chùa Hoằng Pháp niệm đi. Còn nếu mà mình thấy niệm ở đây cũng an tâm bình thường giống chùa Phật Pháp Hoằng Pháp, chỉ lên chảnh chi cho xa, tốn tiền xe, niệm ở đây đi. Nghĩa là niệm Phật tùy duyên. Nếu mình không đủ lực thì nhờ quay lực của đại chúng, còn mà đủ lực thì thôi tự mình tu ở nhà cũng được, nó không sao. Nhưng mà tu ở đây là tốt, cái là nó có cảnh trang nghiêm. Cái thứ hai nữa, có thầy cô dạy thì mình sơ cơ, mình biết đường, biết xá mình đi. Còn mình là Bồ Tát rồi, khỏi học ai hết, tự tu.
Kính thưa thầy, câu hỏi thứ hai. Vợ của con cũng thường hay đi niệm Phật. có lần đi niệm Phật, vợ con gặp người mà vợ con không thích và bỏ đi về. Từ đó về sau, vợ con không đi niệm Phật nữa. Con có hỏi vợ con tại sao không đi niệm Phật. Vợ con nói là bởi vì tôi ghét bà đó nên tôi không thèm đi niệm Phật. Chừng nào không thấy bà đó nữa thì tôi mới đi niệm Phật. Tôi không thích niệm Phật chung với bà đó. Thưa Thầy, vợ con hành động như vậy có đúng hay không? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho A Di Đà Phật.
À, niệm Phật mà đi gặp cái bà thấy ghét cái đi về, chị hỏi hành động đúng không? Đúng cũng không có sai, đúng là đúng theo cổ, phải không? Còn hỏi đúng theo Phật Pháp hay không thì trả lời đúng theo Phật Pháp hay không. Nếu mà theo Phật Pháp á, là mình đi niệm Phật à. Còn bây giờ mình đi niệm Phật, mình thấy bà đó, cái trong đầu mình toàn là bà đó không mà là niệm tới cái bà đó, gọi là niệm ma. Đi niệm Phật mà cứ niệm ma hoài nên á, là không thể niệm được. Thì thôi đi về niệm nhà tốt hơn. Tại vì vô đó gặp bà đó thấy ghét, đó là một trong tám cái khổ mà Đức Phật dạy: quán tánh hội khổ. Ghét nhau cứ gặp nhau hoài, vô niệm Phật mà cứ niệm bà đó không có giá trị gì đâu, thôi về lánh cho nó phức mắc. Tâm gọi là lánh duyên. Lánh duyên có nghĩa là tránh đi, hiểu chưa? Gọi là tránh duyên. Nhưng mà bà đó chỉ có cái đạo tràng đó thôi, còn đạo tràng khác đâu có bà đó, đi đạo tràng khác, phải không? Mình chưa có đủ lực để chống lại với cái hoàn cảnh thì mình nên tránh. Còn mình đủ lực rồi, bà đó mình kể mắt gì niệm Phật, đâu có niệm chúng sanh đâu. Còn cô này đang niệm chúng sanh mà không niệm Phật, nên cái tâm mới đi nó yếu, là chưa niệm Phật, chưa có đạo lực. Còn như quý vị niệm thời gian đi Phật tử thuần thành, lại bà đó kệ bà đó, mắt mấy mình đi niệm Phật, bà ngồi đâu bà ngồi, đừng để ý. Ai cũng tu mời cũng mừng cho bà. Ghét là tại vì mình nói người đó xấu quá mình ghét, mà ta xấu ta đi niệm Phật mai mốt mình hy vọng là tốt hơn sao, đúng không? Nếu tâm Bồ Tát thì mình hy vọng thôi, có bà đó mình độ bà đó luôn. Như vậy thì Đức Phật độ luôn Đề Bà Đạt Đa. Còn bây giờ mình thấy Đề Bà Đạt Đa cái mình ghét, mình tránh, mình không tu ở đạo tràng đó thì tu đạo tràng khác. Cái chúng của cô này là chúng, cái là tránh duyên thì chúng, nhưng mà sai cái điều á là bỏ tu là sai. Vì một người mà mình bỏ tu, vậy mình tu vì người đó, đâu phải tu vì mình, đúng không? Như vậy là sai chỗ đó.
Chúng ta còn câu hỏi gì không ạ?